Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2009. Bài Pháp này là bài Pháp số 20, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh trong mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Sư bắt đầu cái bài đọc cái phần trình Pháp cho quý vị nghe hôm nay với những cái câu mà hành giả đã trình Pháp khá lâu rồi, từ bữa tháng 7 đọc chưa có hết. Cái thứ hai nữa là trong này nói về vấn đề đức tin trong pháp hành, nói về vấn đề tác ý, nhất là vấn đề tâm yên. Cái tâm mình đã yên tĩnh rồi mình phải làm sao. Rồi trong lần trước á, chúng ta nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cái quan hệ của người tu với bà con, thì một cái vị hỏi cho thầy sao mà mình tu mình về nhà làm như khắc khẩu với anh chị em vậy đó. Thì thầy nói tại mình chưa tu đủ, mình còn thiếu quá, bây giờ mình tu đi, mình ráng mình thay đổi đi rồi mình sẽ hướng dẫn giúp đỡ người khác. Là cái vấn đề thân giáo, tức là cái sự tu hành của chính cá nhân mình rồi mới khuyến khích người khác tu. Có một cái bài của thầy cũng dạy năm 2003, lâu lắm rồi, cũng liên hệ tới vấn đề mà cùng với bà con. Thì cái vị hành giả nó thưa với thầy, nói là từ lúc mà tu đến giờ là tôi về nhà tôi thấy tôi nản quá. Bà con thân bằng cũng được, thấy nản quá, mình thì nói chuyện tu hành mà nói chuyện đánh bạc với nhậu không à, rồi mà cái chuyện mình thích người ta không muốn nói, cái chuyện mình muốn nói người ta không có thích, thành ra càng ngày làm như có cái hố sâu xa cách giữa mình với bà con của mình, và người ta kết tội mình là tu hành rồi bây giờ hững hờ không nhớ tới ai hết. Quý vị có nhớ tới ai không, nói chuyện của vị sư không biết, để lát cái lòng cho quý vị nghe. Bây giờ muốn nói vấn đề đức tin. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày khi làm chuyện gì tâm con cũng thư giãn và có chánh niệm. Khi nhìn con biết tâm con nhìn, chuyển động tay chân cũng có, tai cũng nghe, nhưng mà sao cái tâm suy nghĩ nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ quá nhiều. Con thật ra là con suy nghĩ mà con suy nghĩ về Phật pháp à, chứ không phải là con suy nghĩ chuyện, nhưng mà suy nghĩ một lúc đầu thôi, nhưng một lát là bắt đầu nó cái sự suy nghĩ nó trở thành cái sự hoài nghi. Nó nghi ngờ không biết mình suy nghĩ có đúng không, mình thực tập như vậy là có phải không, cái nọ, những cái câu hỏi lên làm cho con sợ quá là con bỏ luôn, con không đến tu. Xin thầy giúp coi thử làm sao. Lúc đầu thầy nghĩ về Phật pháp thiệt, nhưng một lát trở thành dị vui. Thầy trả lời, đức tin này đến từ sự suy nghĩ chứ không phải đến từ sự thực tập, nên rất dễ mất. Vậy nó có hai loại đức tin. Chỉ như ví dụ chẳng hạn như mình có đức tin về Phật pháp, tức đức tin ông bà cha mẹ Phật pháp đấy, cái là đức tin thuần túy của thế gian đấy, mình sinh trong gia đình Phật pháp rồi mình đi chùa đi chiền rồi mình thắp nhang mình vái lại, cái loại đức tin là loại đức tin trong sáng vậy thôi, mà nó không có một cái căn bản nào hết. Hoặc giả mình vô chùa mình cũng xuất gia mình cạo đầu học hành không à, mình không có một cái sự tu niệm, thầy nói sao mình nghe vậy thôi. Cái loại đức tin đó là loại đức tin trong sáng, đức tin nhờ người ta nói cho mình nghe, hoặc giả mình đọc sách và mình hiểu với Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài hướng dẫn giúp đỡ mình cái con đường thoát tục vân vân, thì mình làm tin theo thôi. Mà cái loại đức tin này rất là dễ mất. Bây giờ có một cái loại đức tin mà nó đến từ sự thực tập, cái loại đức tin này không thể nào mà không thể nào mà mất được. Thì suy nghe thì cái một ví dụ như thế này, có cái anh đó, anh người Thiên Chúa, anh người Thiên Chúa rồi anh lại anh tập thiền. Cái lý do mà anh lại tập thiền là tại vì anh rất là thích quan sát cái tập. Rồi khi mà anh tới anh tập á, rồi các sư mới nói rằng là đó phải có đức tin để Phật pháp tăng. Anh không làm được điều đó. Anh nói bắt tôi tin ông Phật, bắt tôi tin giáo pháp, nhưng mà tôi có biết cái gì giáo pháp, có biết ông Phật như thế nào đâu bắt tôi tin. Gặp thầy này, thầy nói khỏi cần, cứ tập đi. Anh này anh tập thì thầy hướng dẫn. Có một lúc á, tự nhiên anh nói anh đang đi ngoài cái chỗ mà ta đậu xe đó, cái này cái chuyện xảy ra chưa biết ở đâu, thì anh đang đi như vậy, thì tự nhiên anh thực tập thì anh thấy trực nhận ra một điều là cái đời sống này nó vô thường khủng khiếp. Anh thấy rõ ràng chứ không phải là anh suy từ trước giờ anh biết là vô thường rồi, nhưng bây giờ anh thấy trong cái nhìn anh cũng vô thường, trong cái ngửi cũng vô thường, trong cái sinh hoạt, trong cái nói cái gì nó cũng vô thường trong cái trường đó. Là lúc đó bây giờ anh hoảng, nhưng mà ông thầy có dặn trước là đừng có bao giờ sợ gì hết trơn á, hãy giữ tâm mình cho yên ổn và quan sát. Thì khi mà anh quan sát anh thấy tuyệt lời Phật dạy, nhưng mà anh lúc đó anh không tin Phật, nhưng mà anh đặt cái câu hỏi ai đặt ra cái này, có cách nào đặt ra cái này không? Tâm đó chỉ có Phật, chỉ có Phật đặt ra cái này thôi, chỉ có ông Phật ông mới biết cái cách này và ông chỉ cho mình, chứ không có ai chỉ cho mình cách này cả. Nó trong tự trong tâm anh nó nói ra như vậy. Tại sao mà ngày hôm nay mình kinh nghiệm được vô thường như vậy là tại vì sao? Tại vì chỉ có ông Phật ông chỉ cho mình mới thấy. Chắc thiền sư có nói tôi đâu, thiền sư hoàn toàn không dạy gì hết, thì chỉ dạy duy trì chánh niệm mà thôi. Ngài thiền sư Usotika là một cái dạng người cứng đầu vậy đó, ngài theo đạo Muslim, đó là Hồi giáo. Ngài nói người ta nói rằng quy y Phật quy pháp rằng ngài không làm, nhưng mà ngài rất thích hành thiền. Là tại vì sao? Hành thiền thấy ngủ được. Nói vậy, thành ra tôi hành thiền tôi ngủ không. Sư nghe câu này sư chịu quá. Cái rồi cái ngày hành thiền ngài nói tới một lúc ngài hành thiền ngài thấy ủa sao cái sự suy nghĩ đứng lại. Ngài nói tôi đang từ trước giờ là tôi tâm tôi rất là nhiều suy nghĩ, và những cái dạng những cái suy nghĩ mà nó xung đột nhau là tại vì sao? Tại vì cái lối giáo dục của gia đình của tôi, trong trường học của tôi, mấy ông phe đó, mấy ông cha cố đó, ông dạy tôi là luôn luôn ông chỉ tôi đọc sách. Đây, câu chuyện của ngài nói vậy, tôi đọc sách rồi tôi lựa những cái đề tài mà rất là kêu bằng là controversial, là nó xung đột nhau. Thì ông mấy ông phe này ông chỉ cho ngài lúc nhau đọc sách. Ví dụ khi mà chú đọc cái sách này đó, ví dụ như cuốn sách này nói vấn đề này đó, thì chú phải kiếm một cuốn sách khác cũng nói vấn đề mà nó ngược trở lại, nó qua nó lại để cho cái quan kiến của mình nó đừng có bị cái người khác, nó lệ mình lệ thuộc người khác. Mà nó đọc một lát bắt đầu thấy mệt quá rồi, có đất vì thế ông nào cũng nói, có phải không biết tin ông nào mà nói ngược nhau không à. Và từ đó là ngày suy nghĩ rất là dữ, mà nó có những đêm mà suy nghĩ chịu không nổi nữa. Thì là khi mà ngài tiếp cận với đạo Phật á, chỉ cho cách ngài hành thiền á, ngài thấy ông Phật ông nói những câu rất là đơn giản. Tôi không hiểu đạo Phật nhiều lắm, ông Phật ông nói những câu rất đơn giản, tôi đọc tôi thấy thấm thía trong cuộc đời của tôi. Ví dụ Đức Phật nói coi chừng tâm tham, hễ mà tham dính mắc vào ai là đau khổ, tôi thấy cả trăm cả ngàn lần như vậy. Tự thân tôi thấy chứ không phải là ông Phật nào nói hết trơn, tôi chỉ đọc sách Đức Phật dạy về tâm tham, và Đức Phật dặn rằng hễ khi nào dính mắc là phải đưa đến sự đau khổ, không thể nào an vui được. Điều đó tôi tự thân tôi thấy rõ ràng. Và ngài nói trở lại cái vấn đề đọc sách, thì ngài nói tâm của ngài nó suy nghĩ dữ lắm, ngài không có thể mà ngồi yên được. Cho tới một lúc đó, khi mà ngài gặp đạo Phật, ngài hành thiền, tự nhiên có một lúc là ngài thấy cái tâm ngài nó đứng lại thiệt. Bây giờ ngài mới hiểu tại sao cái sự đau khổ trong thế gian nó đến từ đâu, đến từ tâm mình. Ngài thấy tôi hiểu rất là rõ ràng như vậy, chứ không có ai chỉ cho tôi hết trơn á. Từ trước giờ cái sự đau khổ của tôi nó cứ dằn vặt tôi nó lên xuống đau khổ nhiều. Tại vì sao? Tại vì tâm tôi suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ tôi hành thiền, tôi thấy tâm cũng bắt đầu tôi yên xuống rồi đó, thì tôi hiểu rằng cái chuyện này là do cái sự suy nghĩ của tôi, tại tâm tôi suy nghĩ tôi mới đau khổ. Lúc bây giờ quý vị biết ngài nói tự nhiên tôi có đức tin về Phật pháp, tôi quỳ xuống tôi nói rằng Bụt đăng sa ra năng cái chà lý, bây giờ con xin nương giữ đức Phật. Đó là cái loại đức tin, mà đức tin đến từ sự thực tập. Thì loại đức tin này rất là vững vàng. Đó là lý do tại sao mà các vị thiền sư thường khuyến khích mình hãy tu niệm đi rồi tự mình tin lấy, đừng có nghe người khác nói. Ngài thiền sư Usotika một cái nhân duyên rất là lạ lùng là ngài nói tôi đi ra ngoài chợ thôi, tôi đạo Hồi giáo mà tôi đâu có tin theo đạo Phật, tôi ở vùng xa xét là vùng đó là Hồi giáo rất là nhiều, tôi không tin đạo Phật. Xung quanh tôi là Phật giáo rất là nhiều, tôi không có tin. Người ở miền Nam không tin đạo Phật. Rồi ngài nói tôi đi ra ngoài chợ, tôi đi kiếm cái chỗ mà sách cũ, tôi rất là thích sách. Tôi ra ngoài đó tôi kiếm thấy một cuốn sách nhỏ nhỏ thôi, họ dục rồi, ta bỏ. Cái bằng sách bán pháp mãi, bán xôn hả? Xôn đó, dục rồi. Thì ngài nói có một cái cuốn để những lời hay ý đẹp vậy đó. Ngài mới cầm lên ngài coi, thì trong này nó nói về Đức Phật, mà cái bài kinh này là một cái bài kinh nói rất là đơn giản. Đức Phật dạy mình cả thảy 13 điều không nên tin, ông ấy, tôi cầm cuốn sách này cái tủ bàng hoàng, tôi chưa bao giờ hay nghe một cái cuốn sách này hay như vậy. Tại vì sao? Đức Phật ngài nói chính cái ta nói cũng đừng có tin nữa. Đây là một cái câu rất là bàng hoàng, tôi từ trước giờ tôi không bao giờ nghĩ tới cái chuyện này. Người ta nói Phật là một vị đạo sư, mà chính Đức Phật nói nếu quý vị tin mà những gì tôi nói là quý vị chưa phải tôi, quý vị đừng tin những gì tôi nói. Ngài nói tôi mua cuốn sách liền, tôi bỏ một túi, tôi lên bỏ học luôn, tôi lên một cái chỗ rất là xa, bắt đầu tôi lập ra từng trang. Đức Phật nói rằng mình đừng có tin bởi vì người ta đồn đại cho đó mình tin. Những cái đó rất là đúng. Đức Phật dặn rằng mình đừng có tin bởi vì từ khi mình cha sinh mẹ đẻ mình ra, ông bà cha mẹ mình dạy 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 dạy, bây giờ mình làm theo vậy, ai nói khác là chết với mình đó. Cái dạng đức tin là không có. Có thể là 13 cái thì nhớ. Và cuối cùng Đức Phật nói cái cuối cùng đó, ông ngài nói đây là một cú đấm vào mặt tôi, đó là đừng tin cả ngay cái chuyện gì ta nói, mà phải tư duy suy nghĩ thật kỹ, mà không phải ngồi đó mà suy nghĩ tùm lum đâu, tập trong duy trì chánh niệm để có trí tuệ để thấy những gì ta nói đúng hay sai. Rồi bây giờ sư phải đi trả luôn, cũng thôi sư đi lát xa quá rồi. Vì vậy sự cái đức tin này do hành giả tập, là hành giả chỉ thuần thuần tư duy mà thôi, chứ không, nó không được một cái sự hỗ trợ nào bằng cái sự thực tập. Vì vậy khi có chánh niệm thấy những gì đức tin này đến từ sự suy nghĩ chứ không phải đến từ sự thực tập nên rất dễ mất. Khi có chánh niệm thấy những gì đang xảy ra, tuệ giác sanh khởi làm cho đức tin trở nên vững chắc khó lay chuyển. Đó, hồi nãy quý vị nghe những câu chuyện liên quan tới những người thực tập, chính họ tự thân họ kinh nghiệm. Vì hành giả suy nghĩ về Phật pháp chỉ thuần suy nghĩ nên đức tin không mạnh và dễ mất. Khi hành giả thấy được toàn bộ sinh hoạt của tâm, có đức tin, có tâm biết, có tâm quan sát, hiểu do sự thực hành sẽ làm cho đức tin này càng lúc càng vững mạnh. Khi một người đã hiểu phương cách thực tập khá đầy đủ sẽ biết phải tập như thế nào và có sự tiến bộ trong pháp hành hay không. Một người đã hiểu khá rõ những gì mình kinh nghiệm sẽ luôn luôn duy trì sự thực tập một cách không gián đoạn, sẽ miệt mài tu niệm không lơ là, không dễ vui. Vì ấy tự thân và tâm thế càng lúc càng nhiều năng lực. Bởi vì sao? Bởi vì thế mình càng tu niệm nhiều bao nhiêu thì thầy nói rằng cái năng lực trong người mình nó rất là, nó được bù đắp rất là dữ. Khi mình tu niệm hao năng lực, mình đi mình ngồi thiền rất hao năng lực, nhưng mà cái năng lực nó sẽ được bồi bổ bằng cái chánh niệm và trí tuệ. Thầy nói những cái lúc mà mình hành thiền, mình miên mặt mình thiền tập á, cái tâm của mình nó rất là sáng suốt, tâm định mình mạnh, chánh niệm mạnh, tự nhiên nó tạo cái đức tin cho mình, đức tin rồi có sự tinh tấn, nó đi một cách tới rất là nhẹ nhàng. Đôi khi khuya khoắt người ta đi ngủ hết, mình vẫn tập như thường, mình không thấy có cái gì mệt hết trơn á. Cái nguồn năng lực nó bị hao tổn vì cái sự thực tập, nó được bồi đắp do niệm, do định, do tuệ. Đó là chưa kể những hành giả mà kinh nghiệm những tuệ giác rồi, đôi khi không thấy ngày đêm nữa. Vì sao? Bởi vì cái nguồn năng lực nó mạnh quá. Hành giả hỏi tiếp: thưa thầy, chỉ trong sinh hoạt hàng ngày thì đức tin và sự nghi ngờ mới giằng co nhau, chứ còn bình thường thì con không thấy đức tin của con nó bị phôi pha. Chỉ có lúc mà con sinh hoạt hàng ngày ấy, thì con cứ suy nghĩ về Phật pháp rồi tự nhiên con mất, con cái tâm bắt đầu nó nghi ngờ và đức tin nó đụng nhau như vậy. Thì thần sư trả lời: nếu nghi ngờ sanh lên đừng làm gì hết, chỉ quan sát tâm nghi ngờ thôi. Thưa thầy, con ngồi duy trì chánh niệm có tâm hay biết, lúc đầu đối tượng rõ nhưng từ từ mờ dần, tự nhiên hôn trầm tới. Đấy, bởi vì cái câu này nó có liên quan tới câu trên. Là tại vì sao? Tại vì hành giả thầy thần sư nói rằng khi bạn tập thiền á, thì bạn càng lúc càng ngồi, tâm bạn càng lúc nó càng mạnh. Bởi vì hành thiền là nó có được cái sức mạnh, cái năng lực do cái sự chánh niệm và trí tuệ nó tới. Mà tại vì sao hành giả, ông nói tôi để ý hành giả lúc đầu ngồi thiền thì ngồi rất là tỉnh táo, ngồi thoải mái. Mà chừng 15-20 phút là bắt đầu là khò. Tại sao mà energy, tại sao mà cái sức mạnh nó bắt đầu giảm dần như vậy? Thì đây là cái câu hỏi mà thầy trả lời luôn. Con ngồi duy trì chánh niệm có tâm hay biết, lúc đầu đối tượng rõ nhưng từ từ tâm đối tượng nó mờ dần và hôn trầm nó tới. Thì sư trả lời: đây là vấn đề khó khăn cho thiền sinh. Tập thiền nếu tiếp tục duy trì chánh niệm thì tâm phải càng lúc càng mạnh, sao lại yếu dần và hôn trầm nó tới? Hôn trầm là buồn ngủ đó quý vị. Trên nguyên tắc là phải đi ngược trở lại. tại sao mà không trầm nó tới như vậy, tại sao mà mình chánh niệm mà cũng giống như mình cần mình ăn ăn mình đói bụng mình rất là yếu, nhưng mà khi mà mình ăn vô là mình cảm thấy no khỏe khoắn dễ chịu, mà bây giờ ăn vô nó càng càng ngày càng yếu thêm nữa, như vậy là có vấn đề rồi đây. Như vậy tâm chánh niệm có dính với phiền não, ồ vậy thì cái trong tâm quan sát nó dính phiền não rồi, ô nhiễm đã có mặt ở trong tâm quan sát. Quý vị tới quý vị nghe thầy thiền thiền sư nói rất là nhiều, có đối tượng có tâm quan sát, thường thường người ta chú ý rất nhiều về đối tượng, lấy ví dụ tiếng động tới, người ta không chú ý tới cái tâm quan sát, người ta chú ý rất nhiều về đối tượng. Vì vậy khi tiếng động này rõ, tâm của hành giả rất là phấn chấn, mà khi tiếng động mất, hành giả cảm nghe như hụt hẫng. Thì ông thầy thiền sư cũng nói vậy là người ta quên coi cái này, cái đèn nó rọi nên cái vật là cái đèn là chính này chứ không phải là cái vật. Tại vì sao mà lúc ngồi thiền khi mà mình quan sát cái đối tượng mà mình không quan sát cái này, đây là thói quen. Thầy nói là trong tất cả các pháp hành hiện tại người ta dạy là tôi thấy người ta nói rất nhiều về đối tượng mà người ta mà quên dặn hành giả coi cái tâm quan sát. Vì vậy khi mà phiền não nó chen vào trong quan sát là tự nhiên nó đánh hành giả gục. Do đó cái ô nhiễm đã vô trong có tâm trong tâm quan sát rồi, do đó phải kiểm tra xem tâm chánh niệm hay tâm quan sát thường xuyên để coi coi có dính với phiền não không. Bởi vì khi mà không có coi cái tâm chánh niệm này, nó đứng trên nó coi cái đối tượng đó, mình ha mình không để ý nó đó là phiền não nó chung vô. Mà phiền não là cái gì đây, nó không còn kiểm kiểm tra nó được, nó không còn biết cái thằng này có làm việc hay không nữa, là biết rồi. Cái anh này mà không làm việc thì là không bắt được cái này, cũng giống như là cái người thợ làm máy đèn đó, lấy cái ví dụ đó. Sửa máy đèn máy điện là phát ra ánh sáng, mà máy chạy không chạy phải biết chứ, máy không chạy không biết rồi tự nhiên máy không chạy thì tự nhiên nó tắt điện, mà tắt điện thì tự nhiên người ta mất ánh sáng, người ta sẽ la mình. Vì vậy vấn đề là khi mà máy đứng mình phải biết, vì khi mà tâm quan sát này nó không làm việc nữa, phiền não nó chen vô rồi làm cho cái tâm này nó yếu, là hành giả phải tỉnh thức giữ cho cái tâm quan sát này nó càng ngày càng mạnh. Vì vậy ông thầy thiền sư ông nói vấn đề như vậy khi mà mình hôn trầm tức là tại cái tâm quan sát chứ không phải tại đối tượng. Mới đầu vô ngồi rất tỉnh không có chánh niệm, nhưng từ từ gục là vì tâm không còn làm việc nữa mà hành giả không có biết. Đó, những cái bài pháp này sư đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà một số anh chị em mới tới sư nhắc. Thiền sư nói mình ngồi thiền mình thấy rất nhiều đối tượng, mình nghe tiếng động bên ngoài, mình thấy cảm giác trong thân, mình thấy sự xúc chạm này của bàn tay mình, mà tại vì sao mà bây giờ mình không thấy nữa? Vậy là luôn luôn mình mới hỏi vậy chứ bây giờ tâm mình nó có thấy gì không? Mình ngồi bình thường mình nghe tiếng chó tiếng chim lát làm như nó em ru à, rồi đó vậy là anh không làm việc rồi đó. Máy 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 đèn sắp tắt, bây giờ là hành giả phải quay trở lại coi tại sao tiếng chim đâu, nghe cái gì không, cảm giác hai bàn tay không, sự xúc cảm có biết không. Đấy, đó là tức là nhắc cái tâm quan sát là mình làm mình khởi động để tâm quan sát nó làm việc trở lại, hoặc là mở mắt. Thầy thiền sư này dạy dạy mở mắt đó, mà ông nói mở mắt có nghĩa là mở cách tự nhiên chứ không phải trừng trừng giống như chết rồi. Ông thấy hành giả ngồi trừng trừng này thấy muốn muốn ghê luôn này, mở một cách rất là tự nhiên, và đôi khi mình đảo cái trồng nữa để giúp cho tâm của mình nó khỏi buồn ngủ. Nếu hành giả có thái độ chân chánh tức là có trí tuệ và chánh niệm, tâm phải càng lúc càng mạnh chứ không giả dữ buồn ngủ. Đa phần hành giả chỉ quan sát đối tượng mà không chịu kiểm tra xem phẩm chất của tâm chánh niệm. Quý vị thấy một cái bài giảng nói một vài câu vậy mà mình tập rất là cực trong cái chân. Cái lý do là mình thấy là bây giờ càng ngày bà con khò nhiều quá, điều đó có nghĩa là không ai thấy cái tâm quan sát của mình. Trí tuệ luôn luôn phải đứng sau tâm quan sát để tâm chánh niệm để kiểm tra và thúc tâm này có chánh niệm hay không có chánh niệm, có thấy gì không, có nghe gì không, có cảm nhận gì không, gọi là đứng sau nó thúc rồi. Tôi hỏi thử hành giả có bao giờ nhận ra tâm mình đang có chánh niệm hay không. Hành giả này trả lời tâm nó có chạy đi tìm kiếm cái gì đâu không. Thì sư trả lời tâm hành giả thấy gì là được rồi, nhưng nếu chánh niệm mạnh và tiếp tục quan sát tâm sẽ không bị suy nghĩ lôi đi, do đó quan sát suy nghĩ rồi phải trở lại cảm giác trong thân. Vì thầy hỏi vậy thì tôi hỏi hành giả này có bao giờ biết rằng cái tâm mình đã có chánh niệm hay không. Thế mà mình biết tâm mình có chánh niệm thì khi tâm mình không có chánh niệm mình biết, Đó, như hồi nãy sẽ trở lại cái ví dụ mình ngồi mình thấy tiếng động bên ngoài, tiếng chim, tiếng chó sủa, tiếng người, hoặc là mình bắt được những cảm xúc, cảm giác ở trong trong thân của mình. Bây giờ làm như nó tắt, không nghe nữa. Đấy, lúc đấy là trong cái tâm tâm chánh niệm của mình không làm việc rồi đấy. Do đó bây giờ hành giả phải nhắc mình, vì vậy thầy mới hỏi vậy cho quý vị có để ý không? Tức là hỏi cái ông mà sửa đèn mà chạy cái máy dầu á, vậy cho khi điện tắt ông có biết không? Máy tắt ông có biết không? Là vậy đó. Bạn có biết rằng khi tâm của bạn nó có chánh niệm không có chánh niệm, bạn có thấy được điều này không? Thưa thầy, con tâm con nó cứ chạy nó đi kiếm tâm suy nghĩ à? Thì thầy thiền sư nói rằng, thôi được, nếu mà đã thấy nó được rồi thì bây giờ đó đừng có chạy theo cái tâm suy nghĩ, bởi vì hành giả sơ cơ mà chạy theo tâm suy nghĩ rất là cực. Quan sát tâm suy nghĩ nó lôi mình đi, biết tâm mình suy nghĩ rồi trở lại ở trong thân của mình. Thưa thầy, con có tập cách di chuyển cái tròng mắt để nhìn bên mặt rồi bên trái cho bớt buồn ngủ. Trả lời, làm vậy đúng nhưng lâu lâu làm một lần thì được, quan trọng là phải biết kiểm tra tâm chánh niệm và tâm quan sát. Khi không chánh niệm được thì hành giả có thể suy nghĩ vậy cho tâm mình đang làm gì đây, đây là một cái dạng mà tư duy chân chánh đó. Tâm đang làm gì đây, tâm có biết gì không, có biết bao nhiêu đối tượng. Do đó tôi thường nhắc chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm. Trí tuệ này là loại văn tuệ đó quý vị, tức là những cái thông tin mà thầy thiền sư cho rồi bây giờ mình phải đem ra mình suy nghĩ. Vậy chứ bây giờ mình ngồi đây mà mình có chánh niệm không, mình chánh niệm cái gì, nãy giờ mình nghe tiếng động bây giờ mình còn tiếp tục nghe không. Thì nếu mà hành giả cứ nhắc mình hoài như vậy thì rất là khó mà mình ngủ. Bây giờ ngài thiền sư trả lời một cái câu liên quan tới vấn đề gọi là cái tâm nó yên rồi thì làm sao. Con nghe thầy thường dặn quý vị có chánh niệm mà không có trí tuệ, hành giả có niệm định nên phiền não tạm thời lắng yên mà không tiếp tục học hỏi để thêm để cho trí tuệ phát sanh. Khi tâm yên vì phiền não đã tránh xa, hành giả phải quan sát cái gì bây giờ và phải quan sát như thế nào, xin thầy giải thích. Ông thầy thường xưa nào cũng hay nói rằng là quý vị lại đây tập với nhiều vị tập 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 sao bớt phiền não rồi thôi ngồi yên, em ngồi đó hưởng. Mấy bữa này phiền não quá rồi bây giờ nó êm chút thôi ngồi hưởng à, kêu chánh niệm không chịu nữa, vậy nhiêu đủ rồi. Như vậy thầy thường xưa nói các bạn tập để cho tâm yên mà không phải là các bạn tập để cho có trí tuệ, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Tập mà cho có trí tuệ là sao? Phiền não nó tới, mình biết phiền não tới. Khi phiền não yên rồi, bây giờ mình phải tiếp tục quan sát để mình coi thử như thế nào. Thì cái đó trí tuệ mình mới phát triển. Bây giờ ông trả lời quý vị. Khi đau tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu, tâm này sẽ biến mất. Bây giờ nên quan sát lại cái đau xem tâm bên trong nó cảm nhận như thế nào. Khi mà quý vị ngồi chân nó rất là đau, tôi nói quý vị đừng có coi cái đừng coi cái đừng có quan sát cái đau, mà quan sát cái tâm khó chịu, có tâm chấp nhận quan sát khó chịu, nhắc mình rằng cái đau này cái chuyện tự nhiên, cái đau này là cái chuyện phải ngồi không ngồi thôi là đau, có thân này là phải có đau thôi. Đó, những tư duy chân chánh rồi bắt đầu chánh niệm, mà khi khi bên trong mà nó đã yên rồi đó, bây giờ thấy hết khó chịu rồi đó, thì bây giờ trong tâm mình nó nghĩ như sao đây? Khi tâm sân có mặt khó chịu, nó than thở, nó cầu nhào, nó trách móc, nó bực bội, đau quá chịu không nổi, đau ơi là đau. Đau không có đau, đó là tâm sân không. Do đó ông thầy thực sự ông nói mình tu để mình thấy không có đau, tại tâm sân do đó mình đau. Vì vậy cái người già là cái người cần tu rất là nhiều, bởi vì người càng già bao nhiêu sẽ càng đau bấy nhiêu. Bây giờ mình còn trẻ à, mới sồn sồn thôi, cỡ sư này sư là bắt đầu thứ già thứ lão rồi, mà cứ tưởng mình sồn sồn không à, mà bây giờ mình mới cảm nhận này. Thầy thường sư ngài Kim Tiểu, thầy sư ngài nói tới cái cấp 60, 65 á, là coi như là tiêu rồi đấy, bắt đầu là phải cho ăn tiền già, phải cho tiền bệnh rồi đấy, bên Mỹ cho tiền bệnh, tới cái cấp đó là phải cho ăn tiền bệnh cho nó đau hoài. Bây giờ sư mới cảm nhận điều đó, nó đau hết cái này tới cái kia, nó đau đau liên miên. Thì bây giờ đó, trước thì nó đau mà bây giờ nó nói cái gì, tâm bây giờ hãy suy nghĩ cái gì. Khi tâm sân có mặt, nó than thở, nó trách móc, nó bực bội, nó nói đau quá. Nhưng khi sân mất, suy nghĩ bây giờ đúng đắn hơn, đây không đau, nó chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, nó chỉ là đối tượng thôi, cảm giác chỉ là đối tượng. Mà đến chừng nào mình mới hiểu là cảm giác chỉ là đối tượng đó quý vị, ngồi có con muỗi nó lại nó cắn là đau muốn chết rồi. Không, đối tượng thôi à. Hồi trước là mình nói rằng đau mà bây giờ không, bây giờ mình chỉ thấy nó là đối tượng. tập thấy rõ ràng là như vậy, là bởi sao khi mà cái tâm khó chịu nó hết rồi thì nó chỉ là cái cảm giác mà thôi, cho nó không không thêm cái đau đó nữa. Lúc bây giờ nó trở thành, nó chỉ là đối tượng để mình quan sát mà thôi, vì tâm khó chịu nó dịu rồi, nó đi rồi. Khi khi mà khi cơn khi mà tâm đã yên đã rồi, khó chịu hết rồi đó, thì đây không phải là đau nữa, nó chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, nó sao mình thấy vậy. Nhờ đó tâm mới có sự hiểu biết do sự so sánh. Nếu mà bạn không tiếp tục quay nữa thì bạn không thấy cái tâm mình nó nói cái gì. Bây giờ tâm nó chỉ thấy là đối tượng thôi, hồi trước nó đau, bây giờ đối tượng. Đây, quý vị thấy cái sự khác biệt. Và khi khi mà sự khác biệt này lần sau nó đau nữa, mình giữ tâm mình rất là yên ổn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình chịu khó mình quan sát, mình sẽ thấy từ 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 cái tâm khó chịu nó hết, nó sẽ trở thành đối tượng. Đối tượng nó chỉ là cảm giác ra thôi. Trạng thái tâm thay đổi, cái nhìn cũng đổi theo, đổi một cách tự nhiên. Nếu tâm chưa có sự hiểu biết thì phải đặt câu hỏi như đối tượng là gì, tâm hay biết là gì. Hành giả cũng có thể suy nghĩ về ý nghĩa của chữ đối tượng, bản chất của sự hay biết là sao, ai đau đây, ai chánh niệm, ai hành thiền. Những câu hỏi này là hành giả phải tự đặt cho mình, mà quý vị thấy phải mất rất nhiều thời giờ để mình trả lời cái câu ai đau đây. Tại vì gần đây thôi có vị còn trả lời là tôi là ai nữa. Và khi thấy tôi không có, là tôi không không có tôi, bắt đầu nó buồn, nó sợ, nó khóc um sùm rồi. Thì sư nói Phật tử Việt Nam rồi, mà nói là thích Phật tử Miến Điện cũng vậy. Họ đi từng thiền tới, họ tập, họ tới nói với thầy, nói bây giờ tôi thấy tâm và đối tượng không thấy ai trong này hết trơn, tự nhiên nó nói không có tôi, khóc quá trời quá đất. Mà không phải ở tại đây hay tại Myanmar hay tại đó, mà sư đi về bên Mỹ cũng vậy đó. Phật tử gọi cho sư, gọi điện thoại nói thưa sư, mình tập thiền, nói không tôi không ta, vậy chắc ai đi chùa ai hành thiền. Sư nói dạ bà sư, con bây giờ là con thấy vô thường, khổ, vô ngã rồi, nhưng mà con cũng biết là không biết sẽ trả lời sao nữa. Nếu mà không có ai, ai đi chùa đây? Sư nói cô chứ ai, tại vì mình cũng biết trả lời đâu. Hỏi thưa sư, bây giờ nói không có ai đi chùa mà tại sao con đi chùa đây? Bây giờ ai cúng dường cho sư? Mình trả lời sao thì mình nói thôi kệ ai cũng được, miễn cúng dường là tốt rồi. Đúng là bà trận. Đúng là trả lời bà trận. Tâm suy nghĩ không phải là phiền não. Phiền não làm cho tâm suy nghĩ. Vậy tâm suy nghĩ là gì? Suy nghĩ là một chức năng của tâm. Suy nghĩ nó khác với phiền não. Phiền não làm tâm suy nghĩ, và nhưng trí tuệ, đức tin, tứ vô lượng tâm, tức là các thiện tâm, cũng làm cho tâm mình suy nghĩ nữa. Thường thường mình nói, ông thầy thiền sư ông hỏi tại sao sân? Bây giờ mình làm sao mình cảm nhận mình tâm sân? Là tại vì mình suy nghĩ toàn sân không? Cảm xúc, suy nghĩ, cảm xúc, nó rất là, cảm giác, cảm xúc rất là nhiều, mà toàn tâm sân không à? Nhưng mà suy nghĩ đâu phải sân. Thật ra quý vị thấy mình tập mình nói mình thấy tâm sân, mà thật ra mình chưa thấy, mình chỉ thấy xuyên qua sự suy nghĩ và cảm xúc mà thôi. Thọ đó, mình chưa thấy tâm sân. Vì vậy khi mà suy nghĩ là một chức năng của tâm, suy nghĩ nó khác với phiền não. Phiền não làm cho tâm suy nghĩ thôi, nhưng mà trí tuệ cũng suy nghĩ vậy. Quý vị mới ngồi một chút cái thấy hơi đổi chấp tăng nhanh, chỉ chắc cái này là vô thường rồi. Ui chắc vô thường rồi, chắc mà khổ quá. Quý vị thấy không? Có hiểu biết đúng đắn đó, nhưng mà tâm si nó nhảy vô, nó bẻ đi qua chỗ khác. Nó cũng giống như cái câu cái cô kia cô thấy, có thấy không tôi không ta thiệt, thiền sư nó thấy đúng rồi không? Mà phiền não, tâm si nó nhảy vô, nó bẻ đi qua chỗ khác. Nói không ta thì ai hành thiền, chắc là mình trả lời không được, nó bắt đầu sợ. Thưa thầy, con thấy rất nhiều tác ý sanh lên từ lúc muốn vô ngồi thiền, đến lúc thiền tọa, đến lúc xả thiền đứng dậy. Thế đây là vấn đề tác ý. Con thấy tác ý và hành động, chứ không có thấy ai hết trơn, là cũng không tôi không ta nữa đó quý vị. Trả lời, hành giả không những thấy tác ý mà còn phải đặt câu hỏi tại sao tác ý này sanh lên nữa. Quý vị thấy ông thầy thiền sư làm mệt lắm. Bây giờ thấy tác ý là tốt rồi đó. Thấy tác ý thì thân hành động, thấy tâm có tác ý thì thân hành động. Tốt rồi gì nữa mà ông hỏi không? Bây giờ tại sao mà tác ý sanh lên? Ở đâu mà tác ý này ra? Tại sao suy nghĩ? Tại sao muốn nhìn? Tại sao muốn đứng dậy? Ai làm ra những tác ý này? Vì vậy hành giả cứ đặt câu hỏi thật nhiều để hiểu tại sao. Cái đó gọi là quý vị đang khám phá đó. Mà hễ mà khám phá như thế này thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Thấy được tác ý rồi phải tự hỏi có bao nhiêu tác ý trên toàn thân. Khi tôi nói rằng khi tôi đưa hai bàn tay ra và dang ra hai bên như thế này cùng một lúc, quý vị thấy có bao nhiêu tác ý? Cái phương pháp hành hành cũ là mình thấy đưa cái tay lên thì mình nói muốn đưa là tự nhiên mình đưa tay. Thì thường xuyên nói đâu phải muốn nữa thôi, đâu có phải có một cái này thôi. Mà trong khi nó đưa như thế này là có tác ý nó đi theo nó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không có tác ý theo nó sẽ để tay xuống. À, ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị gặp sư, quý vị chắp tay. Chắp tay, chắp tay, chắp tay như thế này là trong này tác ý, tác ý, tác ý, tác ý nó giữ. Ông sư đi qua rồi mới thả cái bụng xuống chứ. Đấy, đây thường sư muốn nói là như vậy. Ngay cả khi mà quý vị ngồi yên như vậy là quý vị có tác ý. À, chút xíu mà hết rồi đó, sư nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là quý vị phè ra liền. Thấy không? Như vậy là trong cái tác ý ở trong thế động mà tác ý trong thế tỉnh nữa. Vì vậy thường sư nói khi mà tôi đưa tay ra như thế này đó, đây là một thế động mà hàng trăm hàng ngàn cái tác ý ở trong. Vì vậy hành giả không phải chỉ thấy từng tác ý một mà tập cho nhiều để mình thấy rằng trong một lúc rất nhiều tác ý nó sanh khởi. Khi tôi đưa thấy được tác ý rồi, từ hỏi khi hai tay ra ra hai bên cùng một lúc chúng ta thấy có bao nhiêu tác ý và thấy rõ bên nào. Khi hai cái tay mà nó dang ra như thế này đó, có bao nhiêu tác ý? Rất là nhiều tác ý. Và bây giờ mình thấy rõ bên nào? Vì một vị trả lời và tôi thấy bên tay mặt. Thực ra tác ý, hai tác ý cùng sanh lên một lúc, hành giả chú bên mặt nên thấy bên mặt rõ. Nếu bây giờ mình chuyển động hai chân cùng một lúc với hai tay, liệu có thấy tác ý cùng một lúc không? Ông thần sư này ông nói nếu như mà quý vị làm tất cả những cái hành vi cử chỉ cùng một lúc thì quý vị thấy bao nhiêu tác ý. Và thầy nói tới để đặng cho quý vị thấy là không có đơn giản chỉ một cái tác ý trong khi mà mình tập. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn xoay chẳng hạn, mình đi kinh hành rồi mình đứng, thì bây giờ mình muốn đi mình phải có tác ý, bây giờ có chân bước thân bước đủ đâu, chưa có đủ. Mà bởi vì sao? Bởi vì khi mà chân nó bước rồi nó phải tiếp tục bước chứ, tổng là tác ý nó tiếp tục nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả có thể cùng một lúc di chuyển nhiều cử động và trong những cử động đó đều có tác ý nữa. Ví dụ chẳng hạn như một người mà lái xe, họ vừa tay họ chuyển động rồi mắt họ nhìn rồi thân họ nói chuyện, miệng nói chuyện, rất nhiều tác ý trong này. Cái đó mà nếu thấy được mình thấy rất nhiều tác ý. Nếu hành giả chỉ một chiếu chú ý một phần trong thân, thấy từng tác ý một, sẽ không bao giờ nhận ra nhiều tác ý sanh lên một lúc. Hành giả phải quan sát tâm mới thấy rõ cái gì cũng có tác ý, và những tác ý này cùng xảy ra một lúc ở trong tâm, ở trong thân sẽ không thấy được tất cả. Nếu quý vị chỉ chú ý từng cái một, quý vị không thấy gì đâu. Bây giờ quý vị muốn bước à, quý vị nói muốn bước rồi quý vị bước chẳng hạn. Cái đó là quý vị đi từng cái một, quý vị không thấy gì đâu. Hãy để yên, tự nhiên quý vị thấy rất nhiều tác ý cùng lên cùng một lúc. Thưa thầy, nhiều quá làm sao mà thấy hết? Tôi bởi vậy tôi biểu đừng để ý từng cái sẽ không bao giờ thấy. Hãy quan sát tâm tác ý, tâm chánh niệm hay biết, cứ tâm gì mới thấy nhiều cái cùng một lúc. Các vị thần sư mình đưa mình trở về tâm. Thì quý vị coi cái tâm đi. Coi cái tâm tác ý thôi. Hễ mà tác ý nó lên là cái tâm tác ý đó. Coi cái tâm tác ý thì sự nghiệp quý vị sẽ thấy nhiều cái lên cùng một lúc. Bây giờ một cái câu khác nói về vấn đề tâm yên. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày con thấy tâm bình thường, yên lặng hơi nhiều, thấy cái chi cũng đơn giản. Vô nhà ăn thấy đồ ăn tâm bình thản bình thường, không có phản ứng. Đây là một câu trình pháp nghe qua rất là hay, nhưng mà thầy không chịu. Và phải ha, trong sinh hoạt hàng ngày con thấy tâm bình thường, yên lặng hơi nhiều, thấy gì cũng đơn giản, không có rắc rối phức tạp như hồi trước. Rồi vô nhà ăn thấy đồ ăn thấy cũng bình thường. Hồi trước mới vô thì rất là thích, muốn ăn món này muốn ăn món kia, mà bây giờ không thích nữa, tâm nó bình thường thôi. Thầy sư hỏi trở lại, tâm yên, tâm bình thường không phản ứng, vậy hành giả có được sự hiểu biết nào đây? Tâm quý vị yên đã đủ đâu, mà tại sao yên này? Thầy sư thường nói rằng khi mình hành thiền á, mình có chánh niệm và có định, tâm mình cũng yên, mà có trí tuệ tâm mình cũng yên. Vậy thì bây giờ cái nào? Tại niệm định, niệm mình mạnh, định mạnh, do đó tâm yên, hoặc giả nhờ có sự hiểu biết, có trí tuệ, do đó tâm nó yên. Tâm không phản ứng là quả, trí tuệ đang có mặt là nhân. Vì trí tuệ có mặt nên tâm mới không phản ứng. Loại trí tuệ gì mà tâm bây giờ không có cái sự thích hay ghét? Hành giả có biết không? Tâm mình không phản ứng, tốt rồi đấy. Nhưng mà tâm không phản ứng, như vậy là có trí tuệ. Bây giờ trí tuệ gì này? Thường thường mình vô nhà ăn là tâm mình nó phản ứng, thích cái này không thích cái kia. Tại tâm tham. mà bây giờ nó không phản ứng nữa. Vậy bây giờ mình phải có cái sự hiểu biết gì chứ, hồi trước là tại phiền não mà do đó mới phản ứng, mà bây giờ phải có trí tuệ nó thay vô phiền não. Vì là cái trí tuệ này trí tuệ gì, hành giả có biết không, loại trí tuệ gì mà tâm bây giờ không thích không ghét nữa? Hành giả phải tự mình khám phá để hiểu và trả lời những câu hỏi trên. Trong năm căn tính tấn niệm định tuệ, hành giả nhận biết bốn cái đầu mà ít khi nhận ra được trí tuệ là cái gì. Thầy Thiền Sư nói mình có đức tin trong pháp hành, mình biết. Mình có sự tinh tấn, mình biết. Bởi vì mình làm biến, mình giả dễ vui, mình làm biến, mình biết. Rồi có niệm mình biết, có định mình biết. Mà cái cuối cùng cái trí tuệ, hành giả không biết cái chuyện này. Đó, thành ra đôi khi ông Thiền Sư, ông quý vị cứ việc nói, ông hỏi trở lại cái mình không biết trả lời sao. Nói, bây giờ tâm con sao thấy, thấy không có phản ứng nhiều trước nữa. Hỏi tại sao, dạ không biết. Cần biết bản chất của bốn cái đầu và cái thứ năm tức là trí tuệ. Phải biết mình biết mình có được trí tuệ gì. Tâm yên không phản ứng có hai lý do, có tâm định mạnh hay có trí tuệ. Thưa thầy, vì thường sư nói trí tuệ do đó vị hành giả mới trả lời. Thưa thầy, con hiểu rằng tất cả mọi chuyện trên thế gian này được thay đổi, do đó mà tâm con bình thường không dính mắc nữa, không phản ứng nữa. Câu trả lời nghe cũng được, và thường sư ông chưa chịu. Hiểu được thay đổi tức là hiểu được vô thường, nhưng có thấy tuệ giác vô thường có mặt không? Con thấy rằng tại vì trong trong vạn pháp trên thế gian này thay đổi, cái đó là mình nói hay là mình kinh nghiệm? Ai cũng có thể nói trơn, ai cũng có thể nói vô thường, ai cũng có thể nói khổ vô thường, nhưng mà mình nói, mình tư duy hay là mình kinh nghiệm? Nếu mà mình kinh nghiệm, mình thấy rõ ràng cái vô thường. Thì sư nhắc lại cái vị thấy thầy thật sự nói về vấn đề vô thường, thì nói là bây giờ mình đợi cái ly bể, cái ly nó nằm trên bàn, bây giờ nó rớt xuống nó bể, mình nói vô thường. Người ta đang sống đó, bây giờ người ta chết, mình nói vô thường. Nhưng mà cái người vô thường á, thấy cái lành này đã thấy vô thường trong đó. Và nếu mà mình nói rằng vạn pháp trên thế gian này nó vô thường, nó thay đổi tức là nó vô thường, vậy cho mình có nhận ra cái tuệ giác vô thường có mặt không? Hiểu được thay đổi tức là hiểu được sự vô thường, nhưng có thấy tuệ giác vô thường có mặt ngay lúc đó không? Nên tâm không phản ứng. Và nếu hành giả hiểu vô thường thật sự tức là kinh nghiệm về tuệ giác, là hành giả nhận ra liền tức thì không có đợi tôi hỏi nữa. Chưa không cần đợi tôi hỏi, hành giả biết rằng đúng rồi, lúc đó tôi thấy vô thường rõ ràng. Thì thường sư nói khi mà tôi kinh nghiệm vô thường là nó chưa đủ là tôi đã thấy rồi. Đây là cái này là sư hé cho quý vị thấy, tại vì năm mấy năm này thầy cũng giả nữa, nhưng mà những tài liệu cũ ông nói tôi ngồi á, tôi thấy cái sự vận hành của tâm từ một lúc mà khi mà tôi kinh nghiệm vô thường rồi là tôi thấy nó vừa mới chợt tới đó là tôi bắt đầu muốn thấy một cái là tự nhiên nó biến mất, làm tôi mở mắt ra tôi coi chúng nó đi đâu rồi. Thì thường sư nói từ trước giờ là mình quan sát, và ví dụ chẳng hạn tâm suy nghĩ, bây giờ cái sự quan sát mình nó bén lên rồi đó, tuệ giác nó tới rồi đó, thấy suy nghĩ đó là nó chưa hé lên là đã nó mất rồi, giật mình mở mắt ra coi thử nó đi đâu đấy, tuệ giác vô thường là vậy đó, nghĩa là nó chưa có lú ra đã là mình đã thấy rồi đó. Thôi sư nói sơ sơ cũng thôi, ông thầy ông la sư đó, ông nói bày ra rồi hành giả đó kinh pháp còn nói tùm lum nữa. Câu hỏi: ngồi thiền con thấy tâm yên tĩnh bình an, con lấy nó làm đối tượng có được không? Bây giờ con ngồi thiền con thấy tâm con yên, con lấy cái tâm yên làm đối tượng, thường sư nói không được, không lấy tâm yên tĩnh làm đối tượng. Tôi không muốn hành giả làm điều này, mà yêu cầu quý vị nên lấy tâm hay biết hay tâm chánh niệm làm đối tượng. Hành giả thường trực kiểm tra xem tâm đang có chánh niệm hay không, cho dù nó chánh niệm cái gì cũng được hết trơn á. Tại vì sao như vậy? Bởi vì thầy thường sư nói rằng hành giả thiền tứ niệm xứ không nên lấy trạng thái yên tĩnh vắng lặng làm đối tượng, vì đối tượng ấy từ từ sẽ biến thành khái niệm và mình sẽ thấy nó phút đi vô sâu dần. Nếu mà có tâm yên, hành giả biết mình đang quan sát tâm yên thì quan sát cái tâm chánh niệm này, chứ đừng quan sát tâm yên. Bởi vì khi mà quan sát tâm yên, nó từ từ nó sẽ biến thành khái niệm, nghĩa là mình không thấy cái tâm mình đang quan biết yên, mà nó giống như là một cái khái niệm vậy thôi. Một cũng giống như khi mình niệm Phật á, có Phật đâu, mình niệm A Di Đà Phật, bắt cái khái niệm. Lúc đầu có trí tuệ, lúc đầu còn thấy theo theo chân đế, nghĩa là thấy tâm và đối tượng. Nhưng mà từ từ cái tâm nó yên quá, mình bắt đầu mình chỉ biết cái yên thôi. Như vậy là quý vị nắm bắt đối tượng, và cái triệu chứng cho thấy cái tâm này nó vô cái khái niệm là nó mình cảm thấy đi vô sâu vậy. Nhưng mà thôi bây giờ mình ngừng ngang đó, tại vì vô nữa thì chắc có lẽ còn hơi khó. Đó là những cái câu mà trình pháp bên 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 ni. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một cái câu trình pháp bên tăng liên quan tới vấn đề tu hành. Một vị sư hỏi con phải tu thế nào để đừng nửa chừng bỏ đi lập gia đình. Con trả lời vị đó chỉ cần duy trì chánh niệm. Trả lời như vậy có đúng không? Tu sao mà nửa chừng có, đừng có tuột xà rông. Câu trả lời: chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ giúp vị sư hiểu được sự lợi ích của đời sống xuất gia và bản chất thực sự của phiền não. Cái câu sau mới quan trọng. Thì đọc lại nha. Có chánh niệm thôi chưa đủ mà phải có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ giúp vị sư hiểu được lợi ích của đời sống xuất gia và bản chất thực sự của phiền não. Mình thấy thực sự là phiền não. Tại sao mà phiền não nó tới? Hiểu rõ rệt nó đó. Nhờ có trí tuệ, phiền não giảm bớt, phiền não bớt ít tham sân si thì người tu sẽ không bao giờ muốn xả y nữa. Phiền não bớt, tham bớt, ái nhẹ đi thì không muốn ra trở lại đời sống bên ngoài, ra làm chi nữa. Bây giờ làm sao mà phiền não bớt thì hiểu bản chất của phiền não. Ông nói mình bỏ tu là tại sao? Là tại vì ái nó sanh khởi. Mà khi mà ái nó lên đó, mà mình hiểu bản chất của nó vẻ vời ghê lắm. Đi theo người ta đi, trời ơi sướng lắm mà. Không sao đâu, về một cái là tôi lo cho sư từ A tới bắt đầu nó vũ khí mình đó. Ông nói đã hiểu ra rồi, tao thấy mày rồi đó, thì sao mình bỏ y được. Rồi mình hiểu rằng nó nói như vậy nhưng mà sự thật nó không như vậy, mình bước ra đời nó sẽ là báo tố. Bởi vì sao? Bởi cá nhân của mình đã kinh nghiệm nhiều lần nó dụ dỗ mình nhiều cái chuyện khác chứ không phải ái. Khi mà bạn đã hiểu được bản chất của tâm tham rồi, bạn sẽ nó làm. Thầy thiền sư Ujjayi nó là một cái thằng kia bằng là hát xiệc rất là giỏi. Nó múa múa xiệc, gọi là sao này, nó làm trò xiệc hay lắm. Hả? Ảo thuật à, nó làm trò ảo thuật hay lắm. Và khi mà mình biết nó làm trò ảo thuật, nó nói đẹp đó đẹp đó đẹp, ra đi. Ông bạn của sư cái gì, con sư ông tu bây giờ, hồi trước ông lên với sư ngài Kim Tiểu đi tu, cái hai anh em lên, sư sư thì muốn đi tu, còn còn anh kia anh chưa muốn. Rồi lên cái ngài thiền sư biểu hai hai đứa phải tập cho tích cực, thì sư tập, mà còn ông thì bỏ đi đâu có sướng không được rõ. Tới giờ đi kinh hành cái thấy đi đông lúc tú cả, cái sư mới canh 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 cái thì thấy ông đi về, cái rồi này nãy giờ anh đi đâu đấy, nay tôi phải ra tôi kêu cô bồ của tôi chết rồi. Thì bồ bồ nói sao, bồ nói anh ơi thôi mình về lặp lại cuộc đời. Bây giờ sư mới nhớ mà ông về thiệt mà lặp lại gì đâu, ông về nó dầm muốn chết luôn à. Sau này ông kể sư vậy đó, nó dụ tôi, nó nói thôi anh về đi mình làm lại cuộc đời, khi về tới này nó dập tôi muốn chết luôn. Thế cuối cùng ông cũng đi tu. Khi có trí tuệ đầy đủ, phiền não đến chỉ nhìn một cái là nó đi ngay. Ông thầy thiền sư này ông nói chấp nó rồi, cho mày tới đi. Thầy thiền sư nói ái ái ăn nhầm gì gì, ái là cái gì, cũng có ai trong này hết trơn ấy. Chỉ có tâm ái thôi. Khi phiền não càng lúc càng nhiều và mạnh quá, người tu chịu đựng hết nổi nên hoàn tục. Đó. Thầy thiền sư nói rất nhiều vị sơn tăng lại gặp ngài hòa thượng thiền sư ngài Xu Minh đó. Hòa thượng sơn tăng là các vị mà tu tu ẩn dật rồi quý vị. Một mà những năm mà lúc mà hòa thượng Sư Minh còn sống á, ngài đi các vùng rừng núi non rồi ngài tập thiền. Khi mà ngài tới chỗ nào thì các vị sơn tăng lại gặp ngài, ngài nhắc ngài nói các sư bây giờ là thân ẩn cư, mình sống rất là xa phố chợ, mình sống rất là xa người thế gian, mình có được thân ẩn cư bây giờ cái tâm ẩn cư mình. Mấy sư đừng ở đây mà tâm vọng về cái phố chợ xa xôi nào đó có hình ảnh rất là đẹp, đó là cái chết đó. Lúc bây giờ là chỉ có thân ẩn cư mà không có tâm ẩn cư nữa. Đó là những cái bài pháp mà Hòa Thượng Sư Minh dạy cho các vị mà sơn tăng đó, là bây giờ làm sao tu để mà tâm mình ẩn cư, tâm mình không bạn bè, không dây dưa cái phiền não, còn cái thân ẩn cư này chưa chắc đâu. một ngày nào đó mà nó ngồi đây mà nó nghe tiếng nhạc ngoài xóm ngoài làng, tâm nó vọng về cái đó là nó sẽ bắt mình hoàn tục xả duy đấy. Thưa thầy, nhiều vị ở Việt Nam hoàn tục vì tâm ái sanh khởi mạnh quá. Trả lời, tại vì họ không đủ trí tuệ, một đôi khi tu có định tâm mà không có trí tuệ cũng rất nguy hiểm. Bản chất của phiền não và định tâm là bé xé ra lớn. Người tu hành ngồi thiền có định tâm, bất chợt suy nghĩ chuyện phiền não thì phiền não và tâm định sẽ tăng lên rất mạnh và xúi người ta bỏ đi. Thì thường sư nói ghê lắm chứ phải chơi à? Mình hành thiền mà có định tâm không thôi mà mình không có trí tuệ. Rồi khi mà mình có định tâm, cái bản chất của định tâm là sao? Là nó bé xé ra to. Rồi bây giờ phiền não nữa, phiền não cũng bé xé ra to mà định tâm cũng bé xé ra to. Rồi bây giờ mình có định tâm rất mạnh như vậy mà bây giờ phiền não nó chen vô một chút và tự nhiên nó bé xé ra lớn, là mình chịu nổi, là mình bỏ. Thật ra vị thiền sư này nói rằng tôi thấy nhiều người họ tu hành rất là đàng hoàng, tử tế, rất là nghiêm túc, cho phải không? Họ đi bát, họ khất thực, họ ăn, họ tu đồng đà, họ ngủ ngồi được vậy, rồi mà cuối cùng vẫn bỏ đi. Tại sao? Tại không có trí tuệ. Rất nhiều vị tập thiền định chú tâm thật dữ vào đề mục nên có định mà không có trí tuệ. Nếu suy nghĩ chuyện thường não như ái chẳng hạn thì ái được hỗ trợ bởi tâm định sẽ quậy phá chúng ta rất là dữ. Bây giờ ái bình thường nó không được hỗ trợ gì cái gì, mà bây giờ nó có tâm định, tự nhiên ái nó được sự hỗ trợ của tâm định, và hai cái này nó sẽ là quậy phá mình rất là dữ. Và thường thường thầy hay kể cái câu chuyện của cái chú Sa Di mà đứt bế tay đó quý vị, chắc quý vị có nghe câu chuyện này rồi. Thì câu chuyện này kể bên bên Tích Lan đó, cái chú Sa Di này đó, khi mà chú vô chú tu á, thì cái sư phụ mới chỉ cho chú tập, mà chú rất thích tập thiền định, sư phụ khuyên đừng tập, mà chú thi triển được thần thông á, sư phụ nói mà tập thiền định xong rồi đó, câu chuyện là bên Tích Lan sư không biết là cái vị này dạy cái gì, nhưng mà cái chú Sa Di này vô học á, là ông sư phụ đó ông dạy và ông nói là tập thiền định là đừng có để mà để phát triển thần thông, mà để mà hướng về thiền quán, để phát triển trí tuệ. Nhưng mà Sa Di không có nghe, thì là ông này đó, ông tập thiền định mà ông bay được, Sa Di này bay được. Đây là ban đêm là ông vô, ông nhập thiền là ông vô sống trời, bay tà tà vô sống trời vậy đó, nói hoài không nghe. Ông thầy ông mới nói à, nói mẹ em nghe ha, coi chừng đó là mày làm vợ, mày làm chồng con mù, làm chồng cái con nhỏ mù, thì Sa Di đâu có biết cái gì. Nghe ông thầy nói vậy là tối nào cũng tiếp tục tà tà bay hết trơn. Có một lần cánh bay ngang cái đó, cánh nghe cái cô hát, cô hát cánh động tâm quá, rất cái bịch thần thông đó. Anh rớt xuống rồi thì sao, thì bây giờ anh đi kiếm người đẹp chứ, mà lúc đó là người đẹp cũng tử tế nào, thôi vô đây là được, là vô đây em về sống với người đẹp thời gian. Chuyện này cái gì nghe chưa? Hết giờ rồi mà nghe gì nữa hả? 10, ủa xin lỗi, à thôi được, chút nữa. Tới ngang nào rồi, chọc cái gì cái quên mất tiêu. Anh rớt cái bịch, cái cô kia ra, thôi được, thôi chỗ đây, thôi không sao đâu. Đi theo chàng, theo em. Cái rồi mới đưa anh ấy về, anh về anh sống. Thì hai bên mới ở với nhau mới lấy được, có được đứa con. Có được, còn thằng con nhỏ. Mà đó, thằng con á, không giống mẹ mà nó giống cha, mẹ nó thì tháo vát mà cha nó làm biếng giống cha nó. Như anh này tu mà đến giờ đâu có làm gì, ngồi cứ người ta lại đây dân cúng không thôi, anh xa thú làm thay chứ đâu có biết làm gì đâu. Và anh về anh bắt vợ làm gì, làm một vài công chuyện sơ sơ. Thì trong tích truyện mới nói rằng là cái thằng nhỏ nó làm cái gì nó không biết, nó làm biếng, cái mẹ nó mới la nói rằng mày bây giờ giống thằng cha mày nữa, làm biếng không chịu làm. Thì nói một lần hai lần, phải lần thứ ba ông cũng bực quá, không chịu nổi. Thì hôm đó ông đang ngồi, đang cái rổ cái gì đó biết, thì bà này nói nữa một câu nữa, cầm cái rổ quất một cái, thì cái rổ nó có mấy dây, quất cái cô đó một cái là đùng đùng vô mắt mù luôn. Bây giờ mới sực tỉnh là hồi xưa nói thầy nói mày cuối chừng sẽ làm chồng con mù bây giờ đấy, thì phải trả gì vậy. Thế ra thầy thực sự thường dặn rằng đó, quý vị thấy thiền định không có cái gì xấu hết, nhưng mà tại vì mình thiền định nhưng mà mình không có thầy hướng dẫn để nó đi lạc như vậy, cái khổ là khổ chỗ đó đó. Đấy. Bây giờ sư xin còn có 10 phút nữa thôi. Bây giờ sư trở lại sư đọc cái bài cho quý vị nghe, mà làm sao mà người tu hành đó, mình phải làm sao để mà mình giúp bà con của mình. Để sư đọc cái phần gọi là bây giờ mình cho mình tu hành mình phải giúp giúp như thế nào. Quý vị muốn muốn sư đọc tiếp hay là muốn sổ lô tô? Đấy. Kính thưa sư, trong cuộc sống chánh niệm, trong cuộc sống con luôn luôn gặp phải phiền não vì những người trong gia đình của con. Không ai hết trong gia đình của con sư ạ. Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, họ thường gọi đến con hay dùng tâm từ tâm bi để giúp họ. Họ bắt đầu có thói quen xin xỏ nài nỉ, dù con biết rằng những người này không thiếu gì, không cho thì tội nghiệp, mà cho thì mình khổ, mình phiền não. Vị thưa sư phải đối xử làm sao cho vẹn đây? Tâm từ của con mang đến phiền não đúng như thế không? Tại vì con có tâm từ cho nó con mới phiền não. Dạ, cái câu này của bộ hay thì dữ ha. Cũng giống như là thiền sư nói, tại vì cô Minh cô giúp cô hộ độ cho tôi, cô mới bị ông bọc con đá cái bùm ra khỏi chùa, làm phước mà bị người ta đá ra khỏi chùa. Câu trả lời: muốn cho ai món chi hay giúp ai một công chuyện nào, sư phải trình bày cho quý vị. Cái câu này là cái câu hành giả Việt Nam hỏi sư bên Việt Nam. Sư trả lời cái gì sư không biết, nhưng mà sư thấy câu hỏi hay quá thì sư mới về trở lại sư soạn ra, và sư thấy thầy Trần sư đã có trả lời những cái phần này, và sư muốn đọc hôm nay cho quý vị nghe. Như vậy là quý vị hơn bên Việt Nam rồi, thấy không? Bây giờ đây quý vị nghe ông Trần sư ông nói mặt những cái câu trả lời này từ năm 2003 này quý vị, lâu rất là lâu rồi. Muốn cho ai một món gì hay giúp ai một công chuyện nào, trước hết nên dùng trí tuệ xem mình có đủ điều kiện để cho hay không. Mình không đủ điều kiện mà mình ráng mình mới khổ. Không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không chịu đắn đo cân nhắc trước sau chuyện nên làm hay không nên làm. Và thầy thường nói kể cái câu chuyện là những cái người Phật tử lại cái chùa này đó, nhiều lần họ thấy dân xung quanh này nghèo quá rồi họ muốn ra họ làm phước. Thì có một cái ông đó người Tàu, ông đi mua gạo mua cơm rồi ông phát để dân làm ùa vô. Quý vị thấy cái cửa trước đóng một cái thằng nhỏ kẹp chân trong á, bị thương luôn, cho mà không có nữa. Hòa thượng Sửu Minh cũng tổ chức phát gạo, mà sau đó tổ chức rất là đàng hoàng tử tế. Bởi vì sao? Hòa thượng nói là cho như vậy rất là nguy hiểm, biết người ta nghèo mà làm sao. Mình cho mình phải cẩn thận, còn không người ta ùa tới. Cũng giống như quý vị nào mà đã đi Ấn Độ rồi, quý vị thấy mình cho một người ăn xin nó tới nó giúp của mình hết rồi. Vì vậy mình cho mình phải đắn đo trước, mình phải biết làm cái sao mình làm cho có hợp lý để cho mình người ta được, mà mình cũng đừng có phiền não nữa. Hành giả nói rằng mình dùng tâm từ để giúp thân bằng quyến thuộc, trong thực tế tâm người cho đầy cả tâm sân hận, bực bội vì phải cho hoài, xót xa sợ người ta khổ, mình không cho. Quý vị thấy đó là toàn tâm sân không? Mình cho mà mình bực bội này, rồi mình xót xa, mình sợ là người ta khổ, mình không cho. Tâm từ là thiện tâm mà tại sao lại khổ đây? Nếu mà cô bảo rằng là có tâm từ đó là tâm thiện, mà tâm thiện thì không thể nào khổ được. Khi họ xin nhưng nhắm không đủ sức cho, hãy dùng lời lẽ nhẹ nhàng giải thích tại sao mình không cho được. Nếu vì thế mà người ta buồn, ta giận, ta hờn, ta lấy, chuyện là chuyện của họ. Mình cho không được mà. Mình cho không được, nhưng mà mình không dùng lời lẽ nặng nề, mà mình dùng nhiều gọt là mình giải thích cho họ hiểu tại sao mình cho không được. Tục ngữ người Pháp có câu làm vừa lòng hết mọi người là cái chuyện không thể được. Rồi người thế gian cũng dặn mình nữa rồi, bạn nhớ phải học cách từ chối chứ không phải lúc nào cũng gật đầu ưng thuận cả. Mấy cái này mình Việt Nam không có, người Á Châu không có, lúc nào cũng dạ hết trơn, mà dạ rồi cũng đầu khổ. Còn người Tây phương họ chỉ với mình nói yes mà phải biết nói no nữa. Còn ông kia thì ông trả lời ông nói thế mà làm vừa lòng với tất cả mọi người là cái chuyện trên thế gian này làm được. Mấy ông Tây cũng nói vậy được quý vị. Thưa thầy, bây giờ người ta sẽ kết tội mình không biết thương ai, hững hờ trước những khổ đau của những người xung quanh chăng? Mình cho người ta tới người ta nói quá mà mình không cho, mình nắm mình không được, mình không cho, rồi bây giờ làm sao đây? Trả lời: người ta cho mình hững hờ không thương ai, điều này chưa chắc đã đúng, vì trong lời trình pháp hành giả chắc chắn đã giúp rất nhiều người và đã giúp đỡ họ trong quá khứ. Mình đâu có hững hờ mà, từ trước giờ mình cho rất là nhiều mà, nhưng mà tại vì mình không đủ sức thôi. Trong quá khứ mình đã giúp rất nhiều rồi, hãy lựa chọn một đằng là bị kết tội hững hờ, đằng khác cho rồi cảm nghe bực bội vì thấy mình ngu, bị người khác dùng lời lẽ than thở dụ dỗ mình. Quý vị muốn cái nào? mình cho rồi bây giờ mình cảm thấy mình ngu quá, bị người ta dụ, người ta than 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 cái mình chịu nổi, người ta cho. Một hành giả thưa riêng, con có nói với cô ấy cho sao mà khổ quá, lơ đi là thưởng sách, nhưng mà cô không chịu làm. Một vị cô bạn của cô này nói là cái cô này là xin lỗi ngu lắm, mà con có nói thôi lơ đi mà cô không lơ, thật ra bây giờ cô khổ. Bà con của mình là người làm khổ mình nhiều nhất. Người đây là lời của ngài Hòa thượng Sự Minh, bà con thân bằng với Phật mình là người làm khổ mình nhiều nhất. Tại sao? Tại vì mình cho họ là người của mình, là bà con của tôi, mình dính mắc, mình thương quá. Và cái thứ hai nữa là mình thất niệm. Như vậy là không phải tại họ đâu mà tại mình nhiều nhất. Bà con mình làm khổ mình rất là nhiều, tại sao họ làm khổ mình được? Là tại sao mình nói họ là bà con của mình, của tôi, của ta rồi. Và thứ hai là khi mà đối xử với họ đó, mình không có chánh niệm, mình thất niệm. Gặp cái bà mà có bộ chằn văn, ăn chằn văn là mình lo mình chánh niệm á. Không, nói chuyện mà mình cẩn thận á, cũng thôi bà xẹt mình á. Còn gặp bà con tôi khỏe quá, về gặp ông chồng, gặp bà vợ là gặp mấy đứa con thôi vui vẻ, nói không, lúc đó mày phiền não mày sân khởi, tại vì sao không có chánh niệm. Thưa thầy, lâu quá rồi mà con không về thăm quê, ở ngoài Huế, ngoài Quảng gì không biết. Vì bây giờ mình là người tu, có cuộc sống và sự sinh hoạt khác với người thân của mình. Chuyện người ta nói mình không ưa nghe, chuyện mình thích bàn không ai nói. Do đó mỗi liên hệ càng ngày càng lạc lẽo, xa cách, bị người khác cho là mình hững hờ, không nghĩ đến ai. Thưa thầy, phải làm sao để dung hòa đây? Rồi người ta chửi mình nữa, người ta là mình hững hờ, mình không lo. Mình đi tu mình lo cái thân của mình, mình không lo cho bà con, không lo cho ai hết. Quý vị muốn nghe câu trả lời không? À, hết giờ rồi đó. Hả? Sao đồng hồ tôi còn có 2 phút rồi, 5 phút rồi. Thôi bây giờ đọc tiếp. Trả lời thật ra rất đơn giản, có khó khó gì đâu. Ông thầy nói ôi có khó gì đâu có. Tôi vừa rồi tôi cũng về thăm gia đình của tôi, cha mẹ anh chị em, mọi sự xảy ra thật êm đẹp. Thỉnh thoảng mỗi Chủ nhật tôi thường về thăm nhà, dạy đạo cho anh chị em trong nhà theo lời của thầy của tôi hoặc của sự với mình. Mà tại sao mà êm đẹp? Tại sao không có gì xảy ra hết? Phải nhớ rằng mình về thăm gia đình, thân nhân, những người gia đình, thân nhân, nhưng không quên nhắc nhở rằng bây giờ là mình là người xuất gia, là người tu, biết giữ tâm yên tĩnh và đối xử với người ta với tâm từ. Ông thầy cũng nói mình về mình thăm gia đình của mình, đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là bà con thân bằng quyến thuộc mình, bỏ không được đâu. Mình bỏ ai chứ làm sao mình bỏ bà con thân bằng quyến thuộc mình. Mà bỏ không được thì mình phải nhắc mình đó, mình người tu giữ tâm mình cho yên ổn. Và cái thứ hai nữa là đối xử với ta với tâm từ. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của chúng ta. Người khác kể luôn có thân nhân bà con của mình, nếu thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vụng về khó khăn. Khi mà mình thành kiến với người ta, mình nói người ta như vậy, người ta như kia đó, trong này mình có thành kiến mà mình bất cứ ai chứ không phải bà con là mình khó khăn rồi đấy. Cốt tủy của sự tu niệm là luôn luôn giữ tâm cho mình yên ổn bình tĩnh, dùng trạng thái tâm này để xử sự với những người xung quanh, gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, nhưng đồng thời phải giữ tâm mình cho yên ổn. Một thái độ mà người tu gặp phải là không biết người ta sẽ nghĩ gì về mình. Đấy, câu chót này rất là hay đấy quý vị. Không biết bà con bây giờ họ nghĩ gì với mình. Cái ông này cũng đi tu rồi, không biết đắc đạo quả chưa, để qua thử sao đó. Một thái độ người tu gặp phải là không biết người ta nghĩ gì về mình, xét đoán mình ra sao. Điều này làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn. Khó khăn là tại vì mình cứ sợ, mình mặc cảm. Mình tu bây giờ mình về rồi, mình phải làm sao, mình xử sự sao có tâm từ tâm bi. Mà họ nói mình nổi điên, mình muốn giọng họ một cái mà mình không dám. Thì bây giờ làm sao mà có từ có bi đây. Mình bị dày xé giữa hai cái ý này. Mình cứ cho rằng họ sẽ nghĩ về mình như thế này thế, thế nọ. Trong thực tế sự suy đoán của mình chưa chắc đã đúng. Nói phải nói đúng ra là luôn luôn là sai. Người ta không nghĩ gì mình hết, mình cứ sợ à. Mình sợ người ta nghĩ biết thầy này cô này bây giờ tu hành ra làm sao, để về coi thử ra làm sao. Nhưng mà thật ra không có gì hết. Người ta đối xử của mình bình thường thôi, nhưng mà vì mình thành kiến mình mặc cảm. Đối xử với người thân tâm mình yên, tức là không sân, là bạn có tâm từ rồi đấy. Tâm từ không phát ra ngoài miệng, mà từ một trạng thái tâm bình yên vắng lặng. Tâm không yên, mình không rải tâm từ cho ai được hết trơn. Ông thầy thường sư này ông nói khi nào mình cứ rải, mình nói rải tâm từ, tôi rải tâm từ. Mình sân hận lên mà mình cứ nói con sẽ có thể con rải tâm từ. Rải cái gì? Rải tâm sân chứ rải tâm từ gì? Có từ đâu mà rải. Thế bây giờ đó quý vị nghe cái câu chuyện mà cái ông mà bị ma đá nó kỳ sao cái gì này, sắp sửa đi phải đi rồi thôi để kỳ sau phải kể chuyện cúng tâm từ, mà tâm từ mà bị ma nó đá cho có bịch được không, phải là kể luôn cũng có tấm thang rồi bây giờ biết Trương Tí Dũng rồi thôi để kỳ sau đây. Hết giờ rồi hả? Dạ dạ thôi được, mô Phật xà thú, xà thú, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.